Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 314. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta học về những chữ dễ dùng nhầm và cách dùng những chữ đó. Cặp chữ thứ nhất là ginger and gingerly. Ginger, G-I-N-G-E-R, ginger, nghĩa là củ gừng. Gingerbread house, nhà làm bằng bánh quy có vị gừng. Gingery, là có mùi gừng. Ginger ale, nước ngọt có vị gừng. Nhưng chữ gingerly, G-I-N-G-E-R-L-Y, là một trạng từ có nghĩa là hết sức thận trọng. Cautiously, carefully, gently. Thí dụ, they gingerly loaded the patient into the ambulance. Họ thận trọng đặt bệnh nhân vào xe cứu thương. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Anh ta rón rén mở cái lồng chuột. Vậy tóm lại, chữ ginger có nghĩa là củ gừng, nhưng mà trạng từ gingerly không có dính líu gì đến củ gừng, mà có nghĩa là hết sức thận trọng. They gingerly loaded the patient into the ambulance. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Sau đây chúng ta học bốn chữ C-L-O-T-H, cloth, và to clothe, C-L-O-T-H-E, to clothe, và danh từ ở số nhiều, clothes, C-L-O-T-H-E-S, và danh từ uncountable noun, clothing. Vậy, bốn chữ chúng ta học là cloth, to clothe, clothes, clothing. Trong bốn chữ trên, chỉ có chữ cloth, C-L-O-T-H, là đọc với âm O. Còn ba chữ kia, to clothe, clothes, clothing, đọc với âm O. Âm O trong tiếng Việt. Cloth là mà vải, uncountable noun. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. Tôi cần một cái khăn bông khô để lau bát đĩa. She bought some red cloth to make a dress. Cô ấy mua vải đỏ để may áo dài. Vậy tương đương với chữ cloth có chữ fabric. Động từ to clothe. C-L-O-T-H-E, to clothe, là mặc quần áo, thường dùng ở hình thức past participle. Nhớ là có chữ E tận cùng. C-L-O-T-H-E. He fell into the lake fully clothed. Anh ta té xuống hồ còn bận nguyên quần áo. My father works very hard to keep his family members fed and clothed. Ba tôi làm việc vất vả để gia đình có cơm ăn áo mặc. Fed and clothed. Có cơm ăn áo mặc. Past participle của động từ to clothe. Còn có một hình thức nữa là clad. C-L-A-D. C-L-A-D. Thí dụ, the model was clad in silk. Cô người mẫu mặc hàng lụa. Với động từ to clothe, past participle có thể đọc là clothed, hay có một hình thức nữa là clad. Còn danh từ số nhiều, clothes, C-L-O-T-H-E-S, có thể đọc là clothes. My father told me to put on the best clothes for the wedding party. Ba tôi bảo tôi mặc bộ quần áo sang nhất để dự tiệc cưới. She always wears such beautiful clothes. Bà ấy lúc nào cũng bận đồ đẹp. On weekends, I usually wear casual clothes. Cuối tuần, tôi thường mặc quần áo xuề xòa. Casual clothes. Một chữ nữa là clothing. C-L-O-T-H-I-N-G. Clothing. Uncountable noun. Tiếng dùng chung, chỉ quần áo. Lab workers wear protective clothing. Nhân viên làm ở phòng thí nghiệm mặc quần áo bảo vệ. Brooks Brothers is a good but expensive clothing store. Tiệm bán quần áo Brooks Brothers là tiệm bán quần áo tốt nhưng đắt tiền. Còn chữ a clothier, C-L-O-T-H-I-E-R, clothier là người thợ may và là chủ tiệm bán quần áo. A piece of clothing hay là an article of clothing, một chiếc quần hay áo. Chữ clothing có thể dùng chung thay cho clothes, chỉ quần áo. Thí dụ, we need the blankets and the clothing for homeless children. Chúng ta cần chăn và quần áo cho trẻ em không nhà. Come to see our vast clothing collection. Xin mời quý vị đến xem sưu tập quần áo rất lớn của chúng tôi. Vậy tóm lại, cloth, to clothe, clothes, clothing, bốn chữ, phát âm hơi khác nhau và cách dùng khác nhau. Tiếp theo chúng ta học cặp chữ forceful, F-O-R-C-E-F-U-L, forceful, và forcible, F-O-R-C-I-B-L-E, forceful và forcible. Forceful, forceful là mạnh mẽ, có sức thuyết phục. A forceful speaker là một diễn giả có sức thuyết phục. Forcible là liên quan đến việc sử dụng võ lực. The police had no choice but to take a forcible entrance. Cảnh sát đành phải phá cửa vào nhà. Vậy tóm lại, chữ forceful có nghĩa là có sức thuyết phục, còn forcible là có nghĩa liên quan đến việc sử dụng võ lực. Nhớ là forceful đánh vần F-O-R-C-E-F-U-L và forcible F-O-R-C-I-B-L-E. Hai chữ viết khác nhau. Một cặp chữ trông giống nhau mà dùng khác nhau, dễ nhầm lẫn. Generic, G-E-N-E-R-I-C, generic. Và genetic, generic, G-E-N-E-T-I-C. Chữ thứ nhất, generic có nghĩa là chung, còn genetic có nghĩa là di truyền. Generic drugs hay là generics là thuốc không mang nhãn hiệu trình tòa, không mang tên hãng gốc và thường rẻ hơn. Generic là tiếng dùng chung cho một nhóm hay loại. Fine arts is a generic term for painting, music and sculpture. Mỹ thuật là tiếng chung cho hội họa, âm nhạc và điêu khắc. You can substitute generics for brand name drugs on this health plan. Bạn có thể thay thế thuốc chế hàng loạt không có nhãn hiệu gốc với thay thuốc đã trình tòa trong chương trình bảo hiểm sức khỏe này. Còn chữ genetic, G-E-N-E-T-I-C là thuộc về di truyền. Genetic code là mã di truyền. Từ chữ genes, G-E-N-E-S là tính cách di truyền. Genetics là môn nghiên cứu về ảnh hưởng của di truyền vào con cái. Vậy tóm lại hai chữ generic, generic drugs hay là generics. Còn chữ genetic có nghĩa là di truyền. Và cuối cùng chúng ta học cách dùng của hai chữ dễ nhầm với nhau. Động từ avenge, A-V-E-N-G-E, avenge, và danh từ revenge, R-E-V-E-N-G-E. She avenged her father's murder. Cô ta trả thù cho cha cô bị ám sát. To avenge a crime là trả thù một tội phạm. Trưng Trắc avenged the murder of her husband T-Sek by killing the Chinese governor Tô Định. Bà Trưng Trắc đã giết thái thú Tô Định, trả thù cho chồng là Thi Sách. Dùng avenge với reflexive pronoun theo sau bởi on. Thí dụ, she avenged herself for her father's killers. Cô ta trả thù cho cha cô bằng cách bắt đền tội những kẻ đã giết cha cô. Hamlet avenged the murder of his father by killing his uncle. Hoàng tử Hamlet trả thù cho cha bằng cách giết ông chú. Thế còn revenge là danh từ, hay dùng với động từ to seek revenge, to seek revenge for hay là to get his revenge for. The brothers sought revenge for their parents' murder. Những người anh em trả thù cho cái chết của cha họ. He vowed that he would get his revenge. Anh ta thề sẽ trả thù. Còn tính từ là vengeful, V-E-N-G-E-F-U-L. Adjective, báo thù, có ý báo thù. The robbery was committed by a revengeful former employee. Vụ trộm do một cựu nhân viên trả thù. Cũng tương tự như trên, thay vì dùng động từ avenge, chúng ta có thể dùng danh từ revenge. Trưng Trắc sought revenge for her husband's murder. Bà Trưng Trắc đã trả thù cho chồng là Thi Sách. Quý vị nhân tiện học chữ revenge cũng học thêm tục ngữ. Revenge is a dish best served cold. Revenge is a dish best served cold. Nguyên văn là cái món mà ta gọi là trả thù đó thì phải ăn nguội mới ngon. Nhưng mà nghĩa bóng có nghĩa là emotional detachment and calm planning are best for taking revenge. Phải chờ đợi, phải bình tĩnh, lập kế hoạch nếu muốn trả thù có kết quả. Revenge is a dish best served cold. Chữ vengeance, V-E-N-G-E-A-N-C-E là sự trả thù. They swear vengeance for the bombing. Họ thề sẽ trả thù vụ ném bom. Nhưng trong thành ngữ, dốc toàn lực, dùng nhiều sức mạnh hơn thường lệ. He set to work with a vengeance. Anh ta dốc toàn lực vào công việc. The rain came down with a vengeance. Mưa đổ xuống như chút nước. Bill was so hungry that he gobbled up all his dinner with a vengeance. Anh Bill đói quá đến nỗi anh ăn bữa ăn tối nuốt lấy nuốt đẻ một cách ngon lành. Idiom có nghĩa là with more energy than expected. Quý vị có thể xem thêm từ và thành ngữ số 185 của Huyền Trang và Brandon Garner ngày 24 tháng 2, 2013 và có bàn kỹ về idiom with a vengeance. Đến đây chúng ta tạm chấm dứt bài 314. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.